Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 16. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước, sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Việc Làm Yên Lặng phần 8 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 2 từ câu 1 đến câu 20 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Đương năm thứ 20 đời vua Ác-ta-xác-xê, tháng Nisan, rượu sẵn ở trước mặt người, tôi lấy rượu dâng cho vua. Trước tôi không hề có bộ buồn rầu tại trước mặt người. Vừa nói với tôi rằng, nhưng sao ngươi mặt mày buồn, dầu mà ngươi không có bệnh? Điều đó chỉ là sự buồn rầu trong lòng mà thôi. Bấy giờ tôi lấy làm sợ hãi lắm, bèn nói với vua rằng, nguyện vua vạn tuế, lẽ nào mặt tôi không buồn, khi cái thành là nơi có mồ mả của tổ phụ tôi, bị phá hoang và các cửa thành bị lửa thiêu đốt. Vua hỏi tôi rằng, ngươi cầu xin cái gì? Tôi bèn cầu nguyện cùng Đức Chúa của các tầng trời, rồi tâu với vua rằng, nếu vua thấy điều đó là tốt lành, nếu kẻ tôi tớ vua được ơn trước mặt vua, xin vua hãy sai tôi về Juda, đến thành có mộ mã của tổ phụ tôi, để tôi xây cất thành ấy lại. Đương khi ấy, hoàng hậu cũng ngồi bên cạnh vua. Vua bèn hỏi tôi rằng, ngươi đi đường lâu chừng bao nhiêu và khi nào ngươi trở về? Vậy vua đẹp lòng sai tôi đi và tôi định nhật kỳ cho người. Tôi cũng thưa với vua rằng, nếu điều này được đẹp lòng vua, xin vua hãy trao cho tôi những bức thư truyền các quan tổng trấn bên kia sông, cho phép tôi đi ngang qua cho đến khi tôi tới Juda, lại ban chiếu chỉ cho Asáp, kẻ giữ rừng vua, truyền người cho tôi gỗ làm khuôn cửa của thành điện giáp với đền và làm vách thành cùng nhà mà tôi phải vào ở. Vua bèn ban cho tôi các điều đó, tùy theo tay nhân lành của Đức Chúa Trời tôi giúp đỡ tôi. Vậy tôi đến cùng các quan tổng trấn bên kia sông và trao cho họ những bức thư của vua. Vả, vua có sai những quan tướng và quân kỵ đi với tôi. Khi sang Ba Lát, người Horon và Tobiza là kẻ tôi tớ Amon hay điều đó thì lấy làm bất bình vì có người đến đặng tìm kiếm sự hưng thạnh của dân Israel. Vậy tôi đến Jerusalem và ở tại đó 3 ngày. Tôi và mấy người cùng theo tôi bèn trỗi dậy ban đêm. Tôi chẳng cho ai hay biết sự gì Đức Chúa Trời đã khiến lòng tôi toan làm vì Jerusalem. Lại ngoài con thú tôi cởi thì chẳng có con thú nào khác ở với tôi. Ban đêm tôi ra nơi cửa trũng, đối ngang suối chó rừng và đến cửa phân, xem xét các vách thành của Jerusalem bị hư nát và các cửa nó bị lửa thiêu đốt. Đoạn tôi đi qua cửa giếng và đến nơi ao của vua, song không có nơi nào đặng cho con thú tôi cởi đi ngang qua được. Kế đó, ban đêm tôi bắt đường khe đi lên, xem xét vách thành, rồi tôi thối lại vào nơi cửa trũng mà trở về. vả, các quan trưởng không hiểu tôi đi đâu, nào rõ tôi làm gì. Và đến chừng ấy, tôi chưa tỏ ra cho người Giu-đa, hoặc cho những thầy tế lễ, hoặc cho kẻ quyền quý, hoặc cho quan trưởng, hay là cho các người khác lo làm công việc được biết gì đến. Tôi bèn nói với chúng rằng, các ngươi hãy xem tình cảnh khổ nạn của chúng ta đương đây. Jerusalem bị phá hoang và các cửa nó bị lửa thiêu đốt. Hãy đến xây cất các vách thành Jerusalem lại, hầu cho chúng ta chẳng còn bị sỉ nhục nữa. Tôi cũng thuật cho chúng làm sao tay nhân từ của Đức Chúa Trời tôi đã giúp đỡ tôi và các lời vua đã nói cùng tôi. Chúng nói, hè, ta hãy trỗi dậy và xây sửa lại. Vậy chúng được vững chắc trong ý nhất định làm công việc tốt lành này. Sang Ba Lát, người Hô-rôn, Tô-bi-gia, kẻ tôi tớ A-môn và Gê-xem, người A-rạp, được hay việc đó bèn nhạo báng và khinh bỉ chúng tôi. Chúng nó nói rằng, các ngươi làm chi đó? Các ngươi có ý phản nghịch vua sao? Tôi bèn đáp với chúng nó rằng, Đức Chúa của các tầng trời sẽ ban cho chúng ta sự hanh thông. Vì vậy, chúng ta là tôi tớ Ngài sẽ trỗi dậy và xây sửa lại. Nhưng các ngươi không có phần hoặc phép hoặc kỷ niệm trong Jerusalem.
Cho nên nhiều khi mình có cái cám dỗ là mình nói hoài không ai làm, mình ra mình làm đại mình thì cái đó là chết nhanh chết sớm. Mà thường khi mình làm điều đó, mình lại trở thành rất là cay đắng ngay cả trong cái công việc của Chúa. Thành ra nhiều khi tôi thấy những người hầu việc Chúa hay làm công việc Chúa cay đắng nhanh lắm. Tại vì sao? Vì cộng đồng họ không đáp ứng. Mình làm công việc Chúa ở trong hội thánh, mình làm hoài, anh em cứ dạy dạy hoài, riết cái bực mình, riết rồi mình thấy toàn vấn đề không, mình không thấy cái sự kêu gọi thánh của Chúa, chuyện Chúa đặt để trong mình phải làm. Cái mà ông nói là chuyện Chúa khiến lòng tôi toan làm vì Jerusalem là quên mất cái chuyện Chúa đặt, mình thấy cái vấn đề không đáp ứng của người khác. Cho tới khi nào họ được Chúa đem vào trong cái chỗ đó và chúng nói rằng, hè, ta hãy trỗi dậy và xây sửa lại. Cho nên chúng ta cần thiết cầu xin Chúa để cái tiến trình cá nhân của mình nó rõ ràng bày tỏ Chúa sử dụng như thế nào để ảnh hưởng được cái cộng đồng, cho tới khi họ nói, hè, chúng ta hãy trỗi dậy. Rồi có cái chữ vậy, vậy sau khi họ đã nhận thức được nhu cầu rồi thì cái phần tới đó họ mới làm việc, họ mới bắt tay. Vậy chúng được vững chắc trong ý nhất định làm công việc tốt lành này. Nghĩa là sau khi thấy được cái khải tượng thì con dân Chúa mới bắt đầu làm công việc. Khi hiểu được sự kêu gọi rồi thì họ mới làm công việc. Tôi thích câu tiếng Việt dịch là chúng được vững chắc trong ý nhất định làm công việc tốt lành, nghĩa là xác quyết bây giờ phải làm cái công việc của Chúa. Vậy là Nehemi chuẩn bị cái công việc rất là kỹ lưỡng, ông đi cái chi tiết của sự chuẩn bị cho lòng của mình để biết ở đâu và làm gì. Rồi khi mà tới cái chỗ ở đâu và ông muốn làm cái gì rồi thì ông phải chuẩn bị cái là làm lúc nào và làm ra sao. Rồi khi mà ông đã chuẩn bị làm lúc nào làm ra sao chương trình đó rồi thì ông mới đem những người khác vào trong cái chỗ thi hành cái công việc đó và làm chứng cho họ cái tiến trình của Chúa dẫn như thế nào. Thì bây giờ họ đứng vào cái chỗ chúng nói rằng trỗi dậy và xây sửa lại và vững chắc trong ý định làm công việc tốt lành Chúa. Chúng ta tới phần nữa, đó là phần chuẩn bị cho sự chống đối. Như tôi nói, đây là cái phần lớn, rất lớn ở trong công việc của Chúa và được nhắc đi nhắc lại nhiều lần ở trong sách Nehemi. Chúng ta sẽ gặp cái chuyện chống đối này thường xuyên. Cho nên khi mình làm công việc của Chúa, luôn luôn nhận biết rằng sẽ có sự chống đối. Sự chống đối từ bên ngoài tới bên trong. Như mình nói với Nehemi thì khi chỉ mới bắt đầu dự định làm công việc, bắt đầu đi ra để làm công việc thì cái sự chống đối nó tới rồi. Nhắc lại trong câu số 10 là khi mà ông đưa thơ bắt đầu đi về Jerusalem, chưa tới nơi thì Sanballat, người Hô-rôn và Tô-bi-gia, kẻ tôi tới A-môn, hay điều đó thì lấy làm bất bình vì có người đến đặng tìm kiếm sự hưng thành của Israel. Câu số 19, Sanballat, người Hô-rôn, Tô-bi-gia, kẻ tôi tới A-môn và Gê-xem, người A-rạp, hay được điều đó bèn nhạo báng và khinh bỉ chúng tôi. Khi mình làm công việc Chúa chắc chắn sẽ gặp sự chống nghịch. Như vậy muốn bình an thì sao? Đừng làm gì hết. Đừng làm gì hết, nhưng mà cái sự bình an đó nó rất là tạm bợ. Cái sự bình an đó là chỉ trên bề mặt thôi, còn nó bày tỏ ra một cái sự nguy hại càng sâu xa hơn nữa bên trong. Nhưng mà nhiều khi mình quên là khi mình làm công việc Chúa luôn luôn có khó khăn. Và mình sẽ thấy cái khó khăn nó như thế nào. Sanballat thì là người Horon, ông lại là
thống đốc
của Samari. Ở trong đoạn số 4 cho chúng ta thấy điều đó. Tức là một người có chức quan quyền lớn ở trong đó, là người đối lập rất là khó để mà giải quyết. Còn Tobia, tôi tớ Amon. Amon là một trong những chi phái ra từ dòng dõi của ông Lot, liên hệ với lại Abraham. Tobia thì có rất nhiều sự liên hệ với người Do Thái ở tại Jerusalem, sau này lại có thông gia với lại thầy tế lễ nữa. Cho nên có hai vấn đề mà được đặt đây là Sanballat đại diện cho những người chống nghịch từ bên ngoài đến, Tobia đại diện cho cái sự chống nghịch từ bên trong ra. Trong sự liên hệ ở bên trong, nó thành ra những cái vấn đề. Cho nên khi mà mình làm công việc Chúa, nó sẽ có những cái sự đối lập rất rõ ràng, có thể nói là của kẻ thù, có những sự phá hoại rất kinh khủng ở bên trong của anh em. Rồi mình phải chuẩn bị để đối diện cả hai, còn không thì không thể làm việc được. Nếu mà cái gì khó hơn hết để mà đối diện là Tobia đó, như là cái nó ngay bên cạnh, như là bạn mình hay người tưởng là đi chung làm công việc, mà Tobia khôn lắm. Chúng ta sẽ thấy khi mình học hết sách Nehemi, ông là người phá hoại rất lớn cho công việc Chúa ở tại Jerusalem. Đây là những cái sự chống đối đến một cách rất là rõ ràng. Thì làm sao? Thì mình phải sẵn sàng cho công việc đó. Nhưng mà cái chuyện là nó sẽ tới thì mình biết chắc rồi. Nhưng mà điểm thứ nữa mình cũng cần nhớ, trong cái chương trình của Chúa, cái cách làm việc của Chúa, thì chống đối là sự cần thiết cho những người làm công việc. Mình nói cần thiết, nó chắc chắn tới thì mình hiểu rồi, nhưng mà nó cần thiết là làm sao? Tôi lấy thí dụ cho hàng như giờ mình đá banh hay một số mới coi World Cup xong đó. Bây giờ giả sử như bây giờ mình ra đá banh mà chỉ có đội banh mình trên sân thôi, còn bên kia thì nó không tới, thì đá banh vô gôn dễ không? Dễ. Xách banh chạy xuống đá là vô, coi làm gì đâu. Thành ra cũng chả cần sự phát triển, chả cần hệ thống, chả cái gần gì hết trơn. Nếu mà không có sự chống nghịch đó, thì không có sự phát triển gì hết trơn của cái đội banh này. Tại vì khi Chúa đặt mình trong công việc, cái vấn đề không phải là để làm xong công việc. Cái Chúa búng tay một cái, Chúa làm việc, Chúa khiến đá dưới đất lên làm công việc cũng được. Chúa cũng không cần mình. Chúa nói mà nếu mà dân sự Chúa mà không suy tôn Chúa thì Chúa lấy đá ra, Chúa biểu hát sướng cũng được vậy. Chúa không cần chúng ta để làm công việc đó, nhưng mà Chúa giao phó chúng ta công việc để chúng ta trong tiến trình đó trở nên càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. Càng ngày càng giống con Chúa hơn, càng đúng với cái ảnh tượng của Chúa hơn. Cho nên Chúa giao công việc cho mình, và khi mình làm công việc đó và đi qua những cái tiến trình này thì mình trở nên giống Chúa hơn. Cho nên cần thiết gặp khó khăn, cần thiết gặp đối lập, cần thiết gặp chống đối. Bởi vì Chúa dùng những cái sự chống đối đó, những cái khó khăn đó để làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn, để làm cho chúng ta tùy thuộc nơi Chúa hơn, để làm cho chúng ta trau dồi đức tin, để chúng ta phân biệt được cái giả, cái thiệt, cái chuyện gì của sức mình và cái chuyện gì của sức Chúa. Cho nên nó cần thiết. Mình thì không thích, không ai thích gặp khó khăn, nhưng mà mình phải hiểu khi làm công việc Chúa, nó sẽ có mặt, nó sẽ tới, và nó là cái điều tốt cho mình. Lúc đi qua khó khăn thì không ai nghĩ là tốt, nhưng mà nhận biết cái nguyên tắc đó để chúng ta biết rằng không thể nào tránh được. Ở đây khi mà bắt đầu thì dùng hai chữ, đó là khi mà họ hay việc đó thì mình có thêm ghi xem người Ả Rập. Mình không biết nhiều về cái nhóm này, nhưng mà rõ ràng là có ba nhóm mà kẻ thù càng ngày càng đông thì nó cũng càng ngày càng khó cho mình. Thì ông nói là những người đó hay được điều đó. Trong câu 10 thì là họ là bất bình vì có người đặng tìm kiếm sự hưng thịnh của dân Israel. Để mình nói thêm nữa, đó là vấn đề chống đối nó không phải là vấn đề cá nhân. Khi mình ở dưới cái sự chống đối thì mình cảm nhận nó rất là cá nhân. Nghĩa là khi mình ở trong dưới sự chống đối, có người không cộng tác, có người chống nghịch, có người phê bình, có người nói ra nói vô, mình cảm thấy rất là cá nhân. Nhưng mà nó không phải là chuyện cá nhân. Ở đây người ta bất bình vì sao? Vì Nehemi tìm kiếm sự hưng thịnh của Israel. Nghĩa là khi ông làm công việc Chúa thì nó đương nhiên kẻ thù nó bất bình. Khi mà nghe rằng chúng ta hãy đứng lên gây dựng, thì Satan cũng sẽ tuyên bố chúng ta hãy đứng dậy chống đối. Nó không để yên cho công việc Chúa được. Như tôi nói, nếu mà mình không làm gì hết đó, thì sẽ không có gặp sự chống đối nào. Nó chỉ bày tỏ ra là mình đang giấu cái tà lăng của mình một cái góc nào đó, rồi chúng ta sẽ phải đối diện với Chúa, thì cái đó nó hoàn toàn khác hơn. Thực ra đối diện với chống đối nó dễ hơn nhiều là đối diện với Chúa ngày cuối cùng mà nói rằng đây ta lăn con chôn mất vì con sợ chống đối cho nên con chôn mất. Nhưng mà khi chúng ta tìm kiếm sự hưng thạnh của dân sự Chúa, của con dân Chúa, thì sẽ có sự bất bình của kẻ thù, của ma quỷ, của thế gian, của những người gần gũi chúng ta mà không đi con đường chung đó, của những người thiếu đức tin, của những người có sự đeo đuổi không con đường của Chúa, nó sẽ gặp rất nhiều cái khó khăn ở đó. Chúng ta cần thiết để chuẩn bị. Cái phương cách thì như thế nào? Trong câu số 19, họ hay được điều đó bèn nhạo báng và khinh bỉ chúng tôi. Chúng nó nói rằng các ngươi làm chi đó? Các ngươi có ý phản vua sao? Các ngươi có ý phản vua sao? Chúng ta nhắc lại đó là ở đây cái chữ nhạo báng và khinh bỉ, nghĩa là cái chữ làm cho sỉ nhục và làm cho mình thấy nhỏ nhoi, làm cho mình thấy thiếu sót, thấy yếu đuối. Và đó là cái điểm tấn công rất thường của kẻ thù. Ở đây họ tấn công cũng dễ hiểu thôi, đó là khi rồi mình học đó là khi Ezra đem dân sự về và gây dựng dân sự của Chúa, là lập lại đền thờ đó, thì người Samari đã nộp đơn lên khiếu nại với vua Artaxerxes, và vua cấm không cho tiếp tục công việc nữa, vì họ nói rằng những người này làm công việc để chống nghịch với vua. Thì vua ra chiếu chỉ, và người Samari trong kỳ trước mình đọc trong đoạn 4 là họ đem gươm giáo tới để ngăn chặn cái công việc của Chúa. Cho nên họ chỉ nhắc lại như thế này là bộ không nhớ hồi trước là mình đã tranh chiến chuyện này rồi, và mấy anh thua mà mấy anh đã thất bại, mà mấy anh làm sao mà chống nghịch lại được. Chúng tôi sẽ thắng hơn và chúng tôi sẽ diệt trừ cái công việc này của mấy anh trong trứng nước. Nghĩa là mấy anh là một đám quèn thôi, làm sao mà có thể chống nghịch với vua, hay là làm sao giải quyết được vấn đề này. Nghĩa là làm cho mình thấy là mình thiếu sót, mình khó khăn, mình không đối diện được với vấn đề, và nó làm cho chúng ta cảm thấy mất sức, không còn để khí để đối diện với công việc nữa. Thường thường cái công việc mà mình làm trong nhà Chúa đó khó làm không phải là vì nó khó trong cái công việc, nhưng mà nó là làm mình mất tinh thần, mình mất nhiệt huyết. Nhiều khi cái chữ gọi là mất sướng của tiếng Việt, làm hết vui rồi. Ai đó hồi trước làm vui, ai nói một câu cái mất sướng hết muốn làm. Nhiều khi chỉ một hai câu nói làm cho mình bị cảm thấy nhạo báng, bị khinh bỉ, bị coi thường, cho là mình hết muốn làm. Mình nhớ ra là chuyện nó đã tới rất thường xuyên, cái mẫu mực tấn công nó tới thường xuyên lắm. Bị coi thường là cái chuyện dĩ nhiên. Ngay cả Phaolô nói mà, chúng tôi là sứ đồ mà anh em là vua, chúng tôi coi như là đầy tớ, là rơm rác, là đủ thứ. Vì sao? Vì cái sự tấn công của ma quỷ, của thế gian nó luôn luôn đi con đường này. Thì đối diện là đối diện như thế nào? Câu 20, tôi bèn đáp với chúng nói rằng Đức Chúa Trời của các tầng trời sẽ ban cho chúng ta sự hạnh thanh thông. Vì vậy chúng ta là tôi tớ Ngài sẽ trỗi dậy và xây sửa lại. Nhưng các ngươi không có phần hoặc phép hoặc kỷ niệm trong Jerusalem. Ông trả lời ba phần. Ông trả lời đầu tiên đó là thứ nhất là ông đứng lên và trả lời. Tôi đối đáp với chúng nói rằng. Đó là chuyện quan trọng đó. Tại vì hồi trước giờ đó không ai đứng lên đối đáp với Sambalat với lại Tobia hết. Họ thao túng trong điều này, dân sự Chúa bị đà đạp, bị áp lực. Bây giờ Nehemiah đứng lên và nói rằng chúng tôi có câu trả lời với sự đối nghịch, với sự chống nghịch. Có những sự chống nghịch tới, chúng ta đứng lên để trả lời, và trả lời trong ba cái nguyên tắc. Thứ nhất là chúng ta có sự kêu gọi của Chúa. Ở đây ông nói, tôi đáp với chúng nói rằng Chúa của các tầng trời sẽ ban cho chúng ta sự hanh thông. Ông biết chắc sự kêu gọi của Chúa, ông biết chắc cái tiến trình đã chứng minh với sự kêu gọi của Chúa. Cho nên ông nói rằng vì Chúa đã kêu gọi cho nên Chúa sẽ làm thành công, Chúa sẽ ban cho sự hanh thông. Không có phải lo toan những cái chuyện khó khăn mà những người chống nghịch bày tỏ ra. Như vậy mình trở lại cái sự kêu gọi của Chúa, đứng vào trong tiến trình để mà khám phá sự kêu gọi đó, trong sự cầu nguyện, sự chuẩn bị. Nó hết sức là quan trọng, vì tới những cái lúc mà gặp khó khăn đó, mình phải trở lại luôn luôn. Chúa có gọi mình cho chuyện này không? Chúa có giao với mình cái chuyện này không? Hay là cái chuyện này mình tưởng tượng, hay là chuyện này mình tự gánh lấy? Và một khi mình đã thiết lập điều đó chắc chắn trên lời của Chúa, trên tiến trình cầu nguyện, trong sự chuẩn bị, trên lời của Chúa và trên cộng đồng dân Chúa rồi, thì mình trả lời rằng tôi có sự kêu gọi của Chúa. Thứ hai, ông trả lời đây là chuyện đương nhiên. Vì vậy chúng ta là tôi tới Ngài sẽ trỗi dậy và sửa lại. Ông nói là nếu mà Chúa có cái ý định của Chúa thì tôi là ai? Tôi là tôi tới của Chúa thì đương nhiên tôi phải làm công việc của Chúa. Nghĩa là thứ hai đó là mình nhìn mình trong liên hệ với Chúa là tôi tới Chúa. Mình đặt để mình rõ ràng trong cái sự liên hệ đó là tôi tới Chúa. Câu đó nói vậy không phải là chuyện để thiết lập đâu. Có những người đi nhà thờ, có những người tin Chúa, có những người làm, nhưng mà không có đặt để mình là tôi tới Chúa. Tôi tới Chúa thì ông kết luận sao? Thì làm công việc Chúa. Chúng tôi là tôi tới Chúa thì tôi làm gì? Tôi sẽ trỗi dậy, xây sửa lại. Chúng tôi là tôi tới Chúa cho nên tôi làm cái công việc Chúa giao phó. Khi ở trong công việc, trong hội thánh hay là công việc của cộng đồng dân Chúa có nhu cầu đó, mình thấy có nhu cầu nhiều khi mình giúp. Nhưng mà ở đây thứ nhất là Chúa là đấng kêu gọi. Thứ hai là mình thuộc về Chúa cho nên mình ở dưới sự sai phái của Chúa. Chúa nhắc nhở điều đó hoài phải không? Chúng ta ở dưới sự sai phái của Chúa. Mỗi tháng chúng ta đến dự tiệc thánh thì chúng ta nhận bánh nhận chén, rồi sau đó thì sao? Chúng ta đứng lên và chúng ta nhận cái sự sai phái của Chúa trở lại. Phaolô nói là anh em đã nhận bánh và chén này rồi thì sao? Thì sao? Thì đi về cách vui vẻ, đi về công việc của mình, thứ tự ưu tiên như thế nào cứ tiếp tục như thế đó, đâu có đâu. Ông nói thì xác định một lần trở lại, anh em là tôi tới Chúa, anh em đã nhận lấy bánh và chén, anh em được sự sai phái, sống truyền rao sự chết của Chúa cho tới khi nào đến. Anh em có một cái công việc, thì khi mình đứng vào cái chỗ đó, hàng tháng mình đứng như vậy, mình nói tôi là tôi tới Chúa, thì sao? Thì phải làm công việc Chúa. Cho nên khi mình xác minh điều đó cho nó rõ ràng trong đời sống của mình, thì vấn đề làm công việc Chúa, thi hành công việc Chúa khi gặp khó khăn, nó không phải là vấn đề. Còn nếu mình chỉ tự nguyện, mình xung phong, thì khi nào mình hết hứng thì mình hết xung phong. Tại vì tôi xung phong đi vô thì tôi cũng xung phong đi ra. Cái chuyện đó rất dễ, thành ra trong hội thánh không có sự xung phong. Hội thánh có sự sai phái của Chúa và sự vâng phục. Khi chúng ta hiểu biết sự sai phái của Chúa, sự vâng phục, thì chúng ta có một người thi hành công việc Chúa. Rồi ông nói phần số 3, ông nói là còn các ngươi thì không có phần gì hết, đi về đi. Không có chuyện gì để nói, tôi không cần nghe mấy anh. Ông nói rất là nặng ở đây, nhưng các ngươi thì không có phần hoặc phép hoặc kỷ niệm trong Jerusalem. Các em không có cái gì với Chúa hết trơn. Đây là những người hoàn toàn không có dính líu tới công việc của Chúa, cho nên mình phân biệt ra là mình chu toàn công việc của Chúa, còn những cái gì mà nói nghịch lại mà ở ngoài Chúa, mình bỏ ngoài tai hết. Tất cả những lời chỉ trích, tất cả những gì bỏ ngoài tai hết, không có cái gì cần phải nghe hết. Các ngươi không có phần hoặc có phép hoặc là kỷ niệm trong Jerusalem. Khi làm công việc Chúa nó có cái vấn đề đó. Có cái chỗ chọn lựa để không nghe, có cái chọn lọc. Nghĩa là nếu mình cứ để tâm nghe chỉ trích riết, không ai có thể làm công việc được. Một khi mình đã thẩm định đây là chuyện của Chúa, tôi là người của Chúa, tôi làm công việc của Chúa, sau đó không nghe những cái chuyện bàn ra bàn vô gì hết. Vì sao? Vì đây là những người ở ngoài Chúa, không có phần hoặc phép hoặc kỷ niệm trong Jerusalem. Nhưng mà nó tương phản lại là những người mà thuộc về Chúa thì sao? Có phần, có phép, có kỷ niệm trong Jerusalem. Chúng ta được kêu gọi một cái sự rất lớn, sống trong một sự kêu gọi thánh của Chúa, đời đời để làm công việc của Chúa. Nên ở đây, chuẩn bị cho công việc, chuẩn bị sự chống đối, chuẩn bị cho cả cái cuộc đời của chúng ta, để chúng ta có thể sống, để lại bằng chứng là chúng ta thuộc về Chúa, là con cái của Chúa, có phép, có kỷ niệm, có phần trong cõi đời đời thế này. Kết thúc hôm nay thì tôi chỉ muốn trở lại với một câu để chúng ta đáp ứng. Đó là khi ông nói rằng Đức Chúa Trời đã khiến lòng tôi toan làm về Jerusalem. Tất cả những điều này, ông khám phá ra một điều, Chúa có sự kêu gọi, Chúa có cái chỗ đứng rất đặc thù cho ông, có công việc, Chúa giao phó. Mỗi chúng ta bây giờ tôi hỏi rằng, có điều gì mà Chúa đặt để trong lòng của anh chị em, toan tính cho công việc của Đức Chúa hay không? Hiện ngay bây giờ nếu mà chúng hỏi là anh chị em đang có việc gì, công việc gì, nặng nợ nào, gánh trách nhiệm nào mà Chúa đặt trong lòng để toan làm cho Jerusalem của Chúa hay không? Nếu không thì mình làm sao? Tiến trình khám phá của Nehemi rõ ràng cho chúng ta phải không? Thấy nhu cầu trong đời sống của mình, xung quanh trong cộng đồng dân Chúa thì làm gì? Bắt đầu cầu nguyện, bắt đầu nhận lấy cho chính mình, bắt đầu toan tính để dự phần. Thì nó sẽ trở thành sự kêu gọi. Chúa sẽ hướng dẫn để trở thành sự kêu gọi thánh của mình. Đi trong con đường đó chi tiết thì sẽ biết lúc nào làm cái gì, làm ở đâu, làm việc gì và làm với ai. Cho nên chúng ta thì một trong cái câu trả lời là tôi biết hay là tôi không biết. Tôi không biết thì tôi đã được dạy dỗ để cái tiến trình khám phá. Tôi biết thì sao? Tôi tiếp tục đi gây dựng điều đó để là tôi tới Chúa, tôi sẽ trỗi dậy, xây sửa lại. Thì tôi có phép, có phần kỷ niệm trong Jerusalem.
Yên vui mỗi khi buồn đau, khó nguy vụt đến. Tiếng bên tai thì thầm, đừng lo chi ngày mai, hãy trao cho ta mọi điều, trao hết tất cả ước nguyện của con. Bước chân con đi còn nhiều đắng sẽ biến mất ngay từ đây, lòng sẽ thấy vui tươi bình an, tình yêu mãi trong con từ đây, tình yêu Chúa tuyệt đối, tâm hồn của con nay xin Ngài luôn cai quản, dẫn đường đêm ngày, đừng hoang phí.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Tình yêu mãi trong con từ đây, tình yêu Chúa.